Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm 2015 âm lịch, cũng tức là ngày 27 tháng 10 2015 dương lịch. Bạn ni vẫn còn chút duyên đã được hội ngộ cùng các bậc tôn túc tăng ni, các vị Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia và thiền chỉ sự cùng những các thiện trí thức trên khắp năm châu ở thế giới Ta Bà này. Vì các bậc thiện trí thức cùng các vị trên khắp năm châu vì lòng hiếu đạo chánh pháp đã nhiều lần, rất nhiều lần đã thưa gửi rất nhiều vì mong mỏi để cầu được chánh pháp giải thoát, cũng như những vị Bồ Tát cũng đã rất nhiều lần cảm xúc và rơi lệ, những giọt lệ đã vì quá thương xót chúng sinh, vì thời gian vô thường đã gặm nhấm, đã đốt những tuổi xuân của các vị thấm thoát già đến gần kề. Hôm nay là thời mạt pháp gần đến, vì ngoại đạo đã xuất hiện rất nhiều xảo thuật đã giết đi không biết bao nhiêu chúng sinh vô tội, cũng vì thiếu trí huệ nên các chúng sinh đã nhận lầm các manh sư, lưu manh, cũng như là đảng phái giết người, tàn sát rất nhiều chúng sinh đã ham mê danh sắc, đã đắm chìm theo ngũ dục của thế gian. Những dục vọng của các vị từ sự vô minh, từ nơi thiếu trí huệ, từ sự mê tín theo những vọng tưởng trong ngũ dục và nghiệp dục thì quá là chằng chịt, từ nơi tiền kiếp, từ nơi trong quá khứ kiếp cũng vì còn mê lầm nên vọng tưởng mãi theo cho đến hiện kiếp hôm nay. Mắt các vị có thấy, tai các vị có nghe, mũi lưỡi thân và ý các vị luôn luôn lúc nào cũng để ý và cũng thích những ý thích của ma tưởng trong quá khứ kiếp, vì không được dịp may mắn, vì cái tánh của chúng sinh mê lầm nên thấy đâu tin đó, nghe được thì chấp cứ, chấp chặt lấy, sống trong thế giới chẳng khác gì giống như người đuôi điếc câm ngọng. Những tật mà Đức Phật thường nêu ra không phải là bên ngoài, mà nói cả tới trong tâm của các chúng sinh mê muội. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, luôn sống trong vọng tưởng, sinh diệt, chấp cứ vào cái nghiệp tưởng của ma. Nếu chúng tu mà theo cái vọng tưởng mãi, thì các vị sẽ theo luân hồi sinh tử, không có ngày được giải thoát. Vì các vị Bồ Tát đã được đạt đạo giải thoát rồi, khi các ngài muốn nhập diệt Niết Bàn, có khi còn nhìn lại, thấy quá nhiều chúng sinh đang trôi nổi lặn ngụp, đang kêu cầu cứu trên biển sinh tử luân hồi. Các ngài phải rơi lệ, cho đến khi các ngài lại phát tâm Bồ đề rộng lớn hơn, độ, tức lại làm thêm một kiếp để nhảy vào biển lửa để mà cứu chúng sinh, trải qua nhiều vô số kiếp luân hồi sinh tử mà các vị cũng không mòn mỏi. Nhưng có điều khác hơn các chúng sinh khác là các ngài, các vị này vô trong thân tứ đại nhưng lại không bị nhiễm ái, không bị tham sân si ràng buộc, nên ra vào tự tại cũng như trong quá khứ kiếp. Là ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài đâu phải là người thiếu phước vào trong dòng họ vua chúa. Ngài cũng có vợ đẹp, nhiều thê thiếp, con ngoan, cuộc sống dương giả, dư thừa của như thế mà ngài đã từ giả ra đi, bỏ lại ngai vàng địa ngọc. Giờ nhìn lại chúng sinh, các chúng sinh tu hành, cái tu chưa sửa, cái hành chưa bao giờ làm. Nhìn lại xem, trên con đường từ bi, có sự từ tốn hay chưa? Có nhỏ những giọt nước mắt để thương xót những chúng sinh khác chưa? Có thương chúng sinh bằng tấm lòng bình đẳng chưa? Hay là vẫn còn cái tâm phàm phu tục tử, chỉ có biết lợi cho mình, chỉ biết nói mà không hành, chỉ biết dành những gì cho gia đình mình, dòng họ mình, phàm phu của mình, thâm đóng danh lợi, đem tiền của về lo lót cho gia đình mình, không chưa bao giờ có sự hy sinh cho chúng sinh khác, bất chấp thủ đoạn, xem ra như đám súc sinh. Đám ngạ quỷ và sống trong cảnh tù ngục chẳng được tự do, còn bị ràng buộc trong biển sinh tử luân hồi của ái dục. Bần ni chẳng nói đến tự do của phàm phu. Phàm tự do gì? Phàm phu tự do ác, tự do ngã mạn, tự do cướp của, tự do giết người, tự do lường gạt giả dối chúng sinh khác, tự do hành dục, tự do tử và nghiện thuốc là những tự do của phàm phu. Tự do ác kiến, thời sát hại chúng sinh, hiếp đáp chúng sinh kẻ yếu, kẻ nhỏ, kẻ yếu đuối hơn mình, hiếp đáp những chúng sinh thiếu phước, nhưng chưa bao giờ chưa bao giờ biết chia sẻ cơm, áo hay lời hay, mà chỉ biết tự do làm ác, tranh đấu và hại lẫn nhau, làm cho những vị Bồ Tát sơ phát tâm là mới phát tâm Bồ Tát, nếu không vững tâm hồn sẽ bị lao sao, đau xót, có khi cũng bị sa ngã vì chúng ma quá đông, cho nên đã che đi tiếng từ bi, che đi đôi mắt huệ nhãn, đã không thể phân biệt cái chân, cái giả, cũng như cái thật là giả và giả, không còn phân biệt được nữa nếu thiếu trí huệ. Khi các vị muốn thực sự, muốn được giải thoát, các vị phải cần có trải qua tầm sư. Tất nhiên các vị phải tầm là phải tìm, tìm một vị thầy, và trước đó phải có một chút trí huệ. Vì khi có trí huệ mới thấy được, mới hiểu được trong tâm của ta, ta đang muốn gì, ta đang tìm cái gì, và ta có đủ can đảm hay không. Ta phải hiểu rằng cái sinh là gì, cái tử là gì. Trong sự thật, đạo Phật là gì? Nhận diện cái đạo đường, cái đạo mình đang muốn là gì? Nhận diện để biết đâu là thiện và đâu là ác. Biết để làm gì? Để đi cho đúng. Không phải cứ tin bừa, gặp ai nói gì hay cũng tin, gặp ma tưởng là Phật, gặp Phật tưởng là ma, và rồi nói năng ngông cuồng tự đại, đam mê tử sắc, danh sắc, đam mê trong danh lợi, và làm nô lệ cho chúng ma vương, quên đi con đường trí huệ để được thoát ra cảnh ma, đang bị tù đày. Các chúng sinh đang bị đam mê trong ngũ dục, mê ngủ mà chẳng chịu tỉnh thức, vì sợ khi tỉnh thức, tỉnh giấc, bị cảnh ma như vợ con, gia tài của cải sẽ tan biến như mây khói. Thực sự ra cái của nó đã là không có rồi, lấy đâu để tan biến. Tự gạt, tự dối, quên đi nhân quả, bày biện ra thần quyền để dối gạt chúng sinh đang tầm sư học đạo. Dối gạt tự mình, tức là thường gọi là, trong đạo thường gọi là tẩu quả. Tẩu quả là từ trong tham sân si chạy theo quả, cái vọng tưởng, nên trở nên là đại gian đại ác. Kiếp của chúng sinh quá ưu trượt, sống tâm hồn chẳng khác như ác thú. Những người tu lâu mà vẫn chưa được minh tâm kiến tánh sẽ thành những con ác sư, những thằng ác sư, những con ma ác sư, những thiên ma ác sư, sống trong sự ô trượt. Và vì thế nên cái tánh chân sẽ lần lần bị lùi, mà cái trượt dơ bẩn này thì càng ngày càng cao càng nhiều, nên nhìn ai ai cũng đầy kiến trượt. Cuộc sống mạng trượt của chúng sinh tức là đầy đủ tà kiến, dùng lời của ác sư, của một vị thầy ác, đem sự mê dục, tục tiểu chỉ dạy cho chúng sinh vẫn còn đam mê trong danh lợi, trong cái tham, cái sân. cái si còn nằm trong cái trược mạng, trong cái đời sống là ác trược. Những chúng sinh hay làm việc ác tạo tác mà còn chỉ dạy cho chúng sinh khác sai trái với bậc thiện, lúc nào cũng chỉ dạy chúng tạo ra những tham sân si, nên cái đó là chúng ta nên gọi đó là ác trí thức, chẳng phải là thiện trí thức, chúng ta nên xa lìa. Chỉ như bàn tay lật qua là thiện, lật lại là ác. Thiện trí thức và ác trí thức cũng một chúng sinh. Niệm ác là ác trí thức, niệm thiện là thiện trí thức. Cũng như thế, nếu chúng ta đi đúng thầy, tìm đúng minh sư, một vị thầy sáng suốt của chúng sinh sẽ chỉ dạy đường đi, sẽ dẫn lối về và tập tánh hành như những sự sáng cho đi từ suy nghĩ, trừ từ tư duy, tức tìm những gì mà ta muốn được cho ta trong tương lai và cho chúng sinh được hòa bình. Vì sao? Vì các vị chủng nhân của chúng sinh, chủng nhân của chúng sinh nhân sống không có lâu, thời gian quá ngắn ngủi, quá vô thường, nằm trong khi lại ngủ mê trong giấc ngủ của nghìn thu. Hết một ngày thường hay hẹn, các vị hẹn sẽ tu sửa, giờ còn trẻ đợi mai sẽ tu. Lần hết ngày hôm nay, ngày mai cũng lại hẹn, lần này hẹn lại đến lần khác hẹn, hẹn đến cả tháng rồi cả năm, rồi trôi qua, rồi lại năm tới, rồi tiếp tục những năm sắp tới. Mãi cho đến khi nhiều kiếp trải qua rồi, nhiều kiếp sau cũng sẽ như vậy, cũng sẽ hẹn. Hẹn, hẹn, hẹn sẽ tu tập, hẹn sẽ hành thiện, sẽ không làm việc ác, thì không hẹn. Làm chuyện ác thì không hẹn, làm chuyện thiện thì hẹn sẽ làm, sẽ và sẽ. Hiện tại và những thời gian đã qua và đang tiến hành, cái thời gian làm ác thì không bao giờ cần hẹn, không cần sửa. Mà hễ mỗi lần các vị mở mắt ra, mỗi ý nghĩ các vị phát ra, sinh ra từ kiến thức trong ác nghiệp, cho đến cái kiến giải từ trong cái ác tri thức. Có thể là chúng sinh, những nghiệp của chúng ác chung quanh quá nhiều, số nhiều đến thập bội, cao đến trùng trùng điệp điệp, nên các vị không còn biết đâu là chân thật, đâu là chân hay giả. Nhưng cho dù số nhiều nơi chúng sinh phát ra ác kiến, thủ kiến, chấp kiến, chấp trước cho nhiều đến đâu, thì các vị Bồ Tát vì lòng thương từ bi vô bờ bến này, các vị đã thành Phật, đã nhận được rồi, đã có sự giải thoát rồi, nơi đó đều sẽ được nhận lãnh số. Các vị trở lại với những chúng sinh xấu, ác kiến, lập kiến ác và nhiều chúng sinh khác có những nhân tốt, nhân xấu, các vị đều chấp nhận, sẽ hiện bày và sẽ được các vị Bồ Tát độ, đều sẽ thành chánh giác như nhau. Sau khi các nhân ác của chúng sinh được trổ hiện ra, trổ ra đầy đủ, các chủng ác sẽ được giải bày và sẽ những chúng sinh đó sẽ được thoát ra. Tức là không còn cái tri kiến điên đảo sau khi những việc hiện bày rõ rệt. Vì chủng tử ác chẳng còn muốn nhận thêm vì đã được đầy đủ. Vì đầy đủ cũng như kẻ đói sẽ đi tìm thêm. Kẻ no đã không còn đói nữa. Sau khi đói như kẻ tham, biết rằng không cần tham nữa. Tham gian xảo biện để xin làm kẻ tham, để bị tự giam mình trong địa ngục, tự mình sẽ giải cho mình, để ăn cơm ngục, sinh vào ngục, ăn cơm ngục, trong cơm hẩm, hôi hám, tội đồ, vì mang danh phận của kẻ đồ, đồ địa ngục, đồ ngạ quỷ, đồ xuất sinh, đồ ác nhân. Những tội đồ này từ muôn kiếp vẫn còn, nếu không quay lại. Đồ ác thần Atula hay là đồ ác vương Atula, tất cả các tội bị hành hình trong ngục tối sẽ được ánh sáng của công lý, công bằng và sẽ tiêu đi bóng tối của ma quái. Đó là khi nào kẻ trong ngục tối kia tự mình thấy được, cảm nhận được những cái căn nghiệp của mình, nó đã rượt mình, theo mình và đã hiểu được, biết những gì của mình đã làm, đã qua trong nhiều kiếp trong quá khứ, đã hiện bày rõ ràng. Là khi nào? Đố các vị, khi nào? Đây, khi nào các vị, khi nào các chúng sinh biết mệt mỏi, khi nào đã nhận được tận hưởng quả xấu, quả tốt, và đã được cái cảnh chết đi, để sau khi chết được sống lại, và đã được cảnh hoàn hồn từ nơi cõi chết, suýt chết, đã chết, và được từ đó mới phát lòng từ bi, từ tâm, nếu còn may mắn biết sám hối và biết được trách nhiệm trọng đại thì mới được gọi là người biết sống. Sống thật sự, sống một cái sống sau khi chết, đã hiểu được và đã nhận được sự hoàn hồn, biết hòa mình với vũ trụ, biết hòa mình với những chúng sinh liên hệ với mình trong vũ trụ, hòa mình trong cái tình thương bao la của nhân loại. Và cái tình trong tâm hồn cao thượng không còn cái tình cỏn con của luân hồi trong sinh tử, không còn cái tình thương của dục lạc, cái tình thương của nam nữ là tình thương của ái dục. Sau cái tình thương sẽ có tình thù. Chúng sinh tỉnh rồi không còn thương lắm, không còn thù lắm, cũng không còn thương ai và cũng không còn thù ai, mà là một cái tình bảo vệ và tinh huyết của loại sen hồng, sen trắng đã được vươn lên trong bùn lầy. Sau khi đã được hấp thụ từ sự dơ bẩn và đầy đủ những cơ cấu của nghiệp ác và nghiệp thiện, cái tinh túy, cái tinh hoa của trời đất, của nhân quả, cái tinh hoa của diêu duyên đã đủ, đã chuyển được nhật nguyệt và tứ đại, đã hấp thụ nguyên khí của trời đất, đã biến hóa ra một hoa sen, đã trở thành một nguyên loại cùng chung sống trong trời đất. Nhưng vì bản lãnh, bản tánh bất đồng của chúng sinh chưa tỉnh, chưa biết chết, nên phải chia ra nhiều loại, nhiều chủng, nhiều tộc tánh khác nhau. Nhưng nguyên thủy và nguyên tánh thì vẫn đồng, đồng Phật tánh. Tất nhiên là khi nào chúng sinh đã học xong cái cảm nhận, nhận ra rằng ta mới thật sự đã xong, đã đủ, đã no, không còn nghèo hèn, không còn đói khát, không còn phân biệt nhiều mà hại chính bản thân của ta trong tương lai. Vì ta hôm nay bất hoàn mỹ, ta phải sám hối với ta, với nhân vật đã giải thoát hơn ta, vì những bậc đó là chính bản thân của ta trong tương lai. Vì chính ta đã tạo ra nhân cho tương lai từ nơi thân khẩu ý của chính ta, không ai khác hơn ngoài ta. Nên từ đó ta không trách phiền tại ai và không còn nuôi sự hờn giận hay hận thù với ai. Vì chính ta sẽ nhảy múa trong hình ảnh của ta trong gương. Cũng như ta hiện bày theo trong gương, hiện ra. Cho nên các vị Bồ Tát đã hiểu đầy đủ, đã bước qua khỏi hành trình, đã diễn bày ra trước mắt. Vì như thế nên Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả. Vì còn khờ dại và phải còn chịu nhận lãnh tất cả những quả trổ từ cái nhân xấu hay tốt đã tạo ra. Phàm nhân còn qua còn lại bên bờ sinh tử. Sinh và tử đã làm gì trong quá khứ đã qua, tất cả chúng sinh phải trả, không từ chối, không từ chối được, cũng như không chạy trốn được. Từ nơi trong giới, do Đức Phật là bậc thầy sáng suốt, đã giải thoát, đã hiểu thấu tất cả nhân và quả, nên Ngài là một vị Bồ Tát đã không sợ sinh tử, mà đã xuất hiện tại cõi Ta Bà này. Và những vị Bồ Tát trong quá khứ, các vị cổ Phật, các vị đại sĩ Bồ Tát cũng như thế, cũng đã đến thế giới Ta Bà này qua nhiều hình thức khác nhau, qua nhiều cảnh giới, cũng như tùy theo nhân duyên mà xuất hiện, mà hộ trì cho các chúng sinh hữu duyên trong thế giới. Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nghe nói câu này thì dễ, chính là cái câu người chúng sinh sát bên cạnh mà không có duyên, chưa đủ duyên, là tại vì vẫn không thấy, vẫn chưa nghe, vẫn chưa hiểu được tất cả thì vẫn chưa đủ duyên. Ở xa cho dù xa cách mấy, mà tâm hồn hướng thượng có duyên thì cũng như sát gần nhau, hành việc giống nhau. Đối với các Bồ Tát xuất gia hay tại gia Bồ Tát cũng như sơ tâm Bồ Tát, sơ tâm Bồ Tát đến thập địa Bồ Tát, các vị phải bền tâm vững trí tu hành, vì các vị vẫn đang tu, các vị sơ tâm Bồ Tát. Đó là một sự phát tâm Bồ Đề phải phát cho rộng lớn, vì các vị tại gia có nhiều nhân duyên trói buộc, phải giữ trọn vẹn để gieo duyên cho đời này và những đời sau sắp tới. Còn nếu rốt ráo đi cho đúng, thân các vị, khẩu các vị và ý của các vị, bản thân của các vị đều mượn nơi cõi tạm, trong hành trình tại ta bà này, đây là cõi tạm. 50% đã bị cản trở an tịnh cho nghỉ ngơi, tự nhiên đi ngủ đó. 12 tiếng cho ban ngày, 12 tiếng cho ban đêm. Thời gian học hỏi và hành trình theo nghiệp đã gieo từ trong quá khứ kiếp, tất nhiên là trượt kiếp quá nặng nề. Đã thân đang sống trong cõi tạm, còn bị trả nợ nghiệp trong quá khứ. Chẳng khác nào như con chuột chạy đi chạy lại trong vòng trục, miệng thì kêu la khóc than mệt mỏi đau khổ, mà chân nó thời không ngừng vẫn chạy, nó đang bị nhốt, nó đang chạy trên một cái vòng đặt thân trên bánh xe luân hồi, luân chuyển theo luân hồi trong ngục tham sân si, mà nó chẳng biết làm thế nào, vì chính nó lầm tưởng nó phải sinh sống nên nó chạy. Nó chạy trong thế giới không ra khỏi, nó chạy trong thế giới lẩn quẩn, nó chạy trong một cái vòng trục, trong một cánh xe luân hồi không ra được. Trong thế giới phải như thế, thì các vị nhìn xem có giống các vị hay không. Thật ra chính nó không thể nào hiểu được tại sao nó lại như thế, vì nó không đủ trí huệ. Ví như nó may mắn, nó được gặp một vị minh sư muốn cho nó giải thoát, giải thoát cho nó, thầy phải xin vào thế giới của nó học từ cái văn tự như nó để có thể kết thân với nó và liên lạc bằng văn tự ngôn ngữ của nó, đồng loại với nó, đồng loại với nhau để giảng dạy cho nó, để nói cho nó, tạo cho nó một tia trí huệ, một cái tri kiến, một cái sự thiện cảm, một cái duyên với nó, để nó biết làm sao để tập ngừng nghỉ, đừng chạy trên bánh xe luân hồi nữa. Nó mới tập tư duy, tập để được thấy nó, để được thấy nó đang bị nghiệp, để được thấy nó đang bị nghiệp hành, chứ thật ra không phải đang bị đọa lạc, vì nó tự hành sát nó. Đấy, đó là tư tưởng, là vui trong nghiệp, là phải sống trong sự hành hạ của thân xác, nghiệp của nó. Tâm thần của nó luôn luôn chạy theo huynh hướng của trục, dòng trục luân hồi trong đau khổ, nó không biết đường ra. Nói đây, Bần Ni xin được nhắc lại các vị Bồ Tát sơ tâm, tức là những vị Bồ Tát mới phát tâm kiếp này hay những kiếp đã qua mà chưa được là thập địa Bồ Tát. Và con chuột đang chạy trong vòng kia là chúng sinh chưa biết, chưa biết tu là gì, chưa biết gì để được gọi là thiện. Nên các vị phải biết, biết được rằng ta đang sống trong cảnh đau khổ mà vẫn khóc than, vẫn kêu la mà vẫn chưa thấy đường sáng, nên cần đi tìm minh sư. Từ bi các vị chưa đủ, phải cần có trí huệ mới tự dẫn cho mình và dẫn cho người đi ra khỏi sự mê muội trong bóng tối. Tức là phải tìm cho mình một vị thầy sáng suốt, là vì Bồ Tát trong thập địa không phải là gặp ai theo đó, bà ai có danh to, giàu có, của cải nhiều vội vã nghe theo, nghĩ là người đó có duyên. Hãy tầm sư để học đạo, vì con đường giải thoát phải tầm đúng, đúng đạo. Đạo từ bi đừng vội vã, đừng vội vã mà theo đạo tặc ngoại đạo mà uổng đi thời gian, mất cái thời giờ trải qua nhiều nghiệp, nhiều kiếp mà vẫn hoài công vô ích. Bần ni hy vọng rằng hôm nay những lời pháp nhủ nhắc nhở các vị tư phàm, phàm nhân hay là thánh nhân, thì xin được hợp nhất để đừng vì danh, đừng vì lợi mà quên đi con đường cứu độ cho mình, cho gia đình mình, cho gia đình ta, cho chính ta, cho cổ quyền tất cổ của ta đang kẹt trong bánh xe lăn chuyển như con chuột trong vòng kia mãi không ngừng. Ngừng đi, dừng đi, hãy dừng lại đi một chút để biết thở, để biết ta phải làm gì cho ta và cho thế giới ta bà này. Vì trong đó có gia đình ta, bản thân của ta, chính ta đang giang tay quờ quạng, nhìn thấy cha mẹ, anh em của ta, chị em của ta, ông bà của ta, vợ chồng của ta, con cái của ta đã nhiều kiếp đã qua. Hãy mở mắt, huệ nhãn để nhìn thấy. Chúng ta hãy tin, hãy tin chính lời pháp nhủ từ nơi Đức Phật, một vị giải thoát đã nói ra. Chúng ta hãy tạm nhìn lại hành trình Ngài Bổn Sư Thích Ca trong quá khứ. Chúng ta hãy nhìn cho rõ, thấy đó, để đó làm cái gương nguyên vẹn, không tì vết, không nứt nẻ. Cái gương rất, rất sáng, nhìn thấy rõ mặt của ta. Đừng nên ngu muội, đừng nên khờ khạo, để thiên ma nhập tâm, cho rằng ta hơn cả tất cả, hơn cả Đức Bổn Sư Thích Ca, hơn cả các vị cổ Phật, hơn cả các vị tổ sư, hơn cả các vị Bồ Tát đại sĩ trong quá khứ, rồi lại hiện ra con đường quái đạo, con đường quái đạo, con đường ngoại đạo, con đường của đạo tặc, cướp đi đường thiện nghiệp của chúng sinh. Hoặc muốn hơn, các vị tổ sư, đại sĩ trong Bồ Tát trong thập phương thế giới, rất nhiều vị Bồ Tát xuất hiện, đã thầm xuất hiện, đã âm thầm xuất hiện, đã dùng ba la mật xuất hiện trong sự tầm kính trong thế giới ta bà này. Chỉ khi nào các vị đại sĩ hay các vị cổ Phật sẽ nhận duyên xuất hiện để giáo hóa và để dạy cho chúng sinh. Chúng sinh nào hữu duyên thì sẽ gặp. Các vị đó sẽ dẫn dắt, sẽ dịu, dìu đi nhẹ nhàng, dạy cho tất cả chúng sinh từng bước, để vừa trả nợ tiền duyên nghiệp chướng, vừa gỡ rối, gỡ mối nghiệp chướng đã vô tình gieo rắc. Còn vì lúc mê chưa được ngộ, chưa được tỉnh, vì khờ khạo trong quá khứ kiếp đã trải qua. Nếu các vị đã chọn thầy làm minh sư, chỉ giáo, thì phải y giáo phụng hành, sẽ được kết quả. Cho dù chậm, nhưng hành trình rất đầy đủ và an lạc cho tất cả chúng sinh trong hiện kiếp. Vì vị minh sư thấy được kiếp của các vị, không thể sai khác được. Những minh sư đã có sự thần thông tự tại, nên thấy được rất bình đẳng, không có sự chênh lệch của tham sân si. Sống cho đúng, thật là sống. Sống trong an lạc mới thật là sống. Sống trong an vui, hài hòa mới thật là sống. Sống không khúc mắc, nhẹ nhàng mới thật là sống. Sống bỏ xuống đi gánh nặng đang mang trên vai, trong gánh tham, một gánh sân, một gánh si, bỏ xuống, dừng lại mới thật là sống. Cái si mê điên đảo của chúng ta, của chúng sinh, những bước đi rất nặng nề, không được nhẹ nhàng, không được thanh tịnh, chúng ta mới biết được sau khi để xuống được nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc, không thắc mắc hay dùng những bất tịnh mà thị phi, mà đâm thọc, mà chửi rủa hay thiêu dệt từ trong cái khẩu nghiệp, làm cho mất cả thời gian, thời giờ, hòa khí. Trong thế giới thanh tịnh của bản tâm, từ sự biết thanh lọc trong thế giới, bất tịnh trở nên thanh tịnh, bất an lạc trượt kiếp biến thể thành an lạc, hòa bình, tự tại, tự do, vui vẻ cho hiện kiếp. Để đủ thời gian, đủ thời gian, vì thời gian quá ít, đủ thời gian để suy tư, để tháo gỡ những cái dây dưa, những cái nghiệp chướng từ nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Hãy đừng tự phụ là mình đầy đủ. Hãy đừng coi thường nhân quả. Hãy đừng tập tánh bất bình đẳng. Phải tập tánh bình đẳng, thánh trí. Hãy nhìn thấy bằng cặp mắt huệ nhãn, để thấy vô thường. Những người chung quanh ta lần lần biến đi, ra đi, gọi là cái chết. Vì con ma vô thường không mời mà đến, và cướp đi tất cả, tất cả từ danh sắc mà chúng ta cho đó là quan trọng. Sắc thinh hương vị xúc pháp trong thân đều bị biến thể đi mất hết. khi còn sống đã bị nó biến đi đã là một cái khổ. Trong sáu căn, sáu trần và sáu thức của chúng sinh là 18 cái địa ngục. Nếu ta biết chuyển 18 cái hình thức này sẽ trở thành 18 bậc A-la-hán hoặc là những vị Bồ-Tát. Đều là sự vay mượn, đều là một sự du lịch để học, để hành và để được giải thoát. Giải thoát ra cái vòng cai trị của ma vương. Từng bước chân giải thoát. Thoát ra dòng sinh tử, thoát cảnh mê đồ, không còn bị tù đày trong nghiệp ma. Cái ma nghiệp sẽ biến mất, sẽ hiện cảnh cực lạc. Và cuộc đời sống của các bậc Như Lai, các bậc thần thông tự tại, chẳng có gì là của ta, chẳng có gì gì gọi là ta, nhưng tất cả là của ta. Ta là tất cả. Không còn cái ta nhỏ như con chí mén, con muỗi hút máu chúng sinh, nhỏ như con trùng, con dế, đợi chúng sinh chết mà đến giành giật tranh giành từ đời sống, đồ ăn dơ bẩn và tầm mưu hại lẫn nhau. Cái sống của tiểu căn, của tiểu nghiệp, cái tánh đó là cái tánh của sự mê dại ngu si. Quá trược, hãy chuyển tâm ích kỷ nhỏ nhoi kia, tội lỗi kia, trở thành một cái tâm đại từ bi, năng hỷ xả, nghe chúng sinh kêu gào than khóc mà không phải là cái nghe của phàm phu ác trược, nghe để thị phi, để giết hại lẫn nhau. Vì ai mà làm như thế? Chẳng vì ai cả. Vì chính cái thế giới của bổn tâm ta, riêng chính ta, vì ta là tất cả. Ta muốn thế giới như thế nào thì ta làm thì thế đó. Ta muốn thế giới của ta như thế nào thì ta thiêu dệt như thế đó. Phật pháp không dối gạt, chỉ độ chúng hữu duyên. Phật pháp chẳng dối gạt, độ tất cả chúng chưa duyên. Hữu duyên cùng chưa duyên cùng về nhà Phật đạo. Bần ni có những lời rất là ngắn gọn, rất là ít ỏi, nhưng không cạn, chiều sâu của nó không ít. Bần ni chúc cho tất cả các chư tôn đức, các chư tăng ni cùng các vị thiện hữu trí thức tự giác, tự độ, mau đến bồ giác, đắc giải thoát để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh mà chẳng gọi là chúng sinh chẳng thấy chúng sinh mới được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Mười Phương Chư Phật Thế Giới Ta Bà Cùng Cực Lạc Quốc Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Bần ni xin gặp các vị trong dịp sau, nếu có còn hữu duyên. Nam mô A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh.